con đã ăn chay trường một thời gian. Sau đó vào vụ cấy lúa, con đi cấy thuê cho họ được vài hôm, con có thấy người mệt. Tâm lại nghĩ người mệt thế này ăn quả trứng cho khỏe vậy. Thế là con đã ăn hai quả. Cũng tối hôm ấy, đứa cháu của con bên nước ngoài điện về. Con kể lại sự việc như vậy. Cháu con có nói, bác phải vững tâm lên. Ở bên trong, mỗi người có một kẻ chuyên bạo biện rất giỏi. Bác phải vạch mặt chỉ tên nó ra, thì nó không lừa được mình. Lúc đó mình sẽ luôn tin vào Phật để vững tâm trên bước đường tu tập giải thoát. Và từ đó đến giờ con vững tâm ăn chay trường ạ. Con bạch thầy, con xin thầy giải thích rõ giúp con để cho con và đại chúng hiểu rõ hơn về kẻ bạo biện bên trong mình với ạ. Con xin tri ân thầy ạ. Theo các Phật tử, chúng ta kẻ bạo biện bên trong mình là ai? Kẻ nào? Hả? Kẻ nào? Lấy cái kẻ mà gì? Đi cấy cho người ta 2-3 ngày thấy mệt mệt cho nên là nghĩ là gì? Thôi ăn trứng cho nó khỏe. Ăn một vài quả trứng cho nó khỏe cho nên ăn gì? Ăn hai quả đó chính là kẻ gì? Cái kẻ nó bạo biện mà nó xúi mình là mệt lắm, ăn chay mệt lắm, ăn chay thiếu sức khỏe, ăn chay vân vân và vân vân. Rồi kẻ bạo biện đó thường hay nói một cái câu rất là hay, mùi mẫm cho chúng ta gì? Ăn mặn, nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối. Đúng không? Đấy, cái kẻ bạo biện ở trong tâm chúng ta thường là gì? Nó hay nói như thế, hay lừa chúng ta như thế, hay khuyên chúng ta như vậy. Cho nên là thôi, thà ăn mặn mà tu tập gì? Ngay thẳng, chính trực, quân tử, vân vân. Còn hơn là ăn chay mà không gì? Không ngay thẳng, chính trực, quân tử, vân vân. Cho nên chúng ta biết rằng tất tần tật, cái việc tu tập của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là một cái gì, một cái nhỏ. Thực tế cái việc đó là cái việc rất lớn trong cái đời sống tu tập thường ngày của tăng ni Phật tử chúng ta đó. Không chỉ Phật tử mà cả tăng ni chúng tôi cũng vậy. Các quý vị nghĩ xem, vì sao Đức Phật lại gì cấm sát sinh? Thì cái này chúng ta biết rồi, vì luật nhân quả, sát sinh thì phải gì đền mạng. Còn ở trong rất nhiều các kinh điển đại thừa chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta gì? Nên khởi lòng từ vô lượng, không chỉ không sát sinh mà còn phải thường phóng gì? Phóng sinh nữa. Và cụ thể là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu mà chúng ta sát sinh hoặc chúng ta ăn thịt chúng sinh, tức là chúng ta giết những vị Phật tương lai và ăn thịt của những vị Phật gì? Tương lai. Vì vậy, cho nên những bậc tu hành chân chính quyết định đi trên con đường của Phật đã đi, Bồ Tát đã đi, các bậc tôn túc trưởng lão ở trong Phật môn chúng ta đã đi, thì chúng ta phải học theo hạnh của các ngài. Đó cũng là gì? Coi tất cả mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Thậm chí là gì? Là coi mạng sống của tất cả chúng sinh còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Đó chính là tâm của Bồ Tát, hạnh của Bồ Tát và đạo của Bồ Tát phải tu. Cho nên Bồ Tát mới nói là gì? Bồ Tát mới nói là thà rằng gì tổn hại thân mạng của mình để đem lại sự an vui, hạnh phúc và lợi lạc cho chúng sinh, mình có gì có sống đi chết lại hàng trăm nghìn vạn kiếp cũng không từ nan, cũng không thoái chuyển vậy. Đó mới gọi là tâm hạnh nguyện và hành của Bồ Tát vậy. Vì vậy mà chúng ta muốn thành Phật thì phải bước qua cái giai đoạn của Bồ Tát hạnh. Cho nên Đức Phật gì tuyên thuyết về giới điều ấy, về pháp tu ấy, chúng ta phải hiểu đấy là dành cho những vị gì muốn vượt xa cái hạnh gì thanh văn tiểu thừa, tiến lên cái hạnh của Bồ Tát đại thừa để tiến tới thành Phật. Vì vậy mà chúng ta thấy các quý thầy tu theo Phật giáo Nguyên Thủy họ vẫn ăn thịt. Họ nói rằng Đức Phật không cấm họ ăn thịt, vì họ đi khất thực, được cái gì thì ăn cái đó. Cho nên chúng ta thấy đại đa số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, v.v. các quý thầy đó thực hành hạnh khất thực. Vì vậy mà cứ đến vào khoảng độ đầu giờ ngọ, tức là khoảng 10 rưỡi 11 giờ, các ngài trì bát đi khất thực, người dân cho cái gì thì các ngài gì ăn cái đó, cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho cơm không ăn cơm không, thậm chí là không cho cái gì thì các ngài gì ngày hôm đó các ngài nhịn đói đến ngày hôm sau đi khất thực. Đó mới gọi là sống theo hành gì khất thực của hàng thanh văn, trì bát đi khất thực, cho gì ăn đấy khác. Với cái chuyện mà chúng ta mua về chùa để nấu ở trong chùa ăn, nó là một vấn đề gì? Vấn đề khác rồi các quý vị. Hai bên, hai cái khác nhau hoàn toàn. Một cái là gì? Vô cầu, vô sản. Còn chúng ta mua về ăn, mang về chùa để tích trữ trong chùa để ăn, thì đó có gọi là vô cầu, vô sản không? Không. Đấy là hữu cầu, hữu sản. Và hữu gì? Hữu tích trữ rồi, tức là có tích trữ rồi. Còn cái kia cứ đến vừa đến giờ ngọ, người ta đi trì bát đi khất thực, cho gì ăn đấy, thì lại khác. Cho nên Phật giáo Đại Thừa chúng ta là có gì? Tích trữ của cải ở trong kho, gọi là khố tàng, tức là trong kho. Mà trong kho đấy phải lường pháp gì? Được làm pháp tẩy tịnh, được làm pháp yết ma. Và cái kho đó là chứa của chung của tăng, chứ không phải chung của một vị sư nào đó. Đó. Có chứa nhưng mà chứa của tăng, có làm pháp yết ma hẳn hoi. Nhưng Phật giáo Đại Thừa chúng ta chủ trương là gì? Là không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh. Cho nên tất cả các kinh điển Phật giáo Đại Thừa, các vị đọc mà xem, trong kinh nào Đức Phật cũng khuyên gì? Chúng ta thương tưởng chúng sinh như là thương tưởng cha mẹ mình, coi tất cả chúng sinh như người thân của mình để mà tri ân báo ân, để mà tế độ vậy. Chúng ta không thể giết hại người thân, đồng nghĩa là không, cũng không thể giết hại chúng sinh, không thể ăn thịt người thân, đồng nghĩa là không thể ăn thịt chúng sinh. Khác nhau với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Tiểu Thừa ở cái chỗ đó đó các quý vị. Còn bây giờ chúng ta thấy thì một số người vẫn cứ ăn thịt uống rượu bình thường, thì đấy là cái việc của họ, chúng ta cũng không thể cấm được họ, vì thời mạt pháp mà khó lắm, ai tu người ấy được. Và người ta không tu giới đấy thì người ta là tu là việc khác thôi, thì tùy duyên, chúng ta không thể đi chỉ trích họ đúng hay sai được, cũng không thể tán thán cái việc họ là gì là tốt được, cũng không thể đi chỉ trích họ là sai được. Thôi đối với cái thời mạt pháp này, gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta cứ gì mặc nhiên. Mặc nhiên tức là sao? Yên lặng đó, không nhìn lỗi người, không nói lỗi người, mà chỉ nhìn vào lỗi gì? Lỗi của mình, xem đã làm được hay là chưa làm được mà thôi. Đấy mới là người học Phật chân chính, mới dễ sống ở cái thời mạt pháp này vậy. Cho nên ở đây mà nói là gì? Cái trường hợp là đây Phật tử thì nói là đứa cháu ở bên nước ngoài gọi điện và động viên bác là phải cố gắng, phải nỗ lực, đừng để cho gì, phải vững tâm, đừng để cho cái lúc nãy gọi là con gì nhỉ, đừng để cho kẻ bạo biện, đây, nói là đừng để cho kẻ bạo biện ở bên trong gì nó đánh lừa mình. Thế đấy, cái kẻ bạo biện đấy, như thầy đang nói đó, đó mình cứ bạo biện hoặc là nói gì, ôi con đến chùa thấy gì chùa A chùa B kia vẫn ăn thịt bình thường mà, vân vân. Hay mình nói thế là gì, ôi con thấy là các sư Nam Tông họ đi khất thực họ vẫn ăn thịt bình thường mà, vân vân. Đấy là họ đi khất thực, cho gì ăn đấy nó khác. Thì các quý vị bây giờ sẵn sàng sống cuộc đời khất thực như thế không?
Không.
Nếu như bây giờ bảo thầy chẳng hạn, thầy sẵn sàng khất cuộc sống cuộc đời khất thực như thế, cứ đến giờ ngọ đi chỉ bình bát khất thực như thế, thì thầy cũng sẵn sàng là gì, Phật tử cho gì thì ăn đấy. Nhưng bây giờ thầy có làm được điều đó đâu, quá ngọ thì không được ăn đó, một ngày chỉ ăn duy nhất một bữa thôi đó. Chúng ta làm được như thế thì mới gì, mới làm theo pháp như vậy. Còn nếu không làm được như thế, sáng vẫn ăn, trưa cũng muốn ăn, thậm chí là tối cũng muốn gì, cũng muốn ăn, thậm chí là khuya nó cũng muốn gì, đói vẫn xuống bếp để ăn. Ăn vô tội và ăn không tổ chức, ăn không bùn bữa như vậy thì chúng ta phải xét lại vậy. Cho nên đừng để cho gì, cái con ma tham ăn gì nó điều khiển chúng ta. Đặc biệt là các Phật tử chúng ta ở ngoài thì bây giờ thôi, thì ai chưa ăn chay trường được thì thôi phát nguyện cứ như trong kinh Địa Tạng, một tháng được 10 ngày hoặc là được gì 6 ngày hoặc thậm chí được 2 ngày mùng 1 ngày rằm cũng là cũng quý lắm rồi. Ấy dần dần cứ tu tập dần dần thì nó sẽ gì, chúng ta thăng tiến dần, giống như đứa trẻ sinh ra nó đã biết nói biết đi chưa, chưa, phải dần dần nó mới học nói học bò học lấy học đi chập chững xong mới đi cứng được chứ. Đó, cứ dần dần từng bước, tháng 2 ngày mùng 1 ngày rằm đã, và chịu khó thì nghe giảng, chịu khó tụng kinh, đọc kinh. À, ở nhà chúng ta thỉnh thoảng có pháp hội, có khóa tu, không chỉ ở chùa Khai Nguyên mà bất cứ chùa nào ở quanh quanh gần chúng ta có khóa tu thì chúng ta cứ đến dự, đến tham gia cho hoan hỷ. Chúng ta cũng không nên phân biệt là chỉ đi chùa Khai Nguyên thôi, không đi chùa khác. Mặc dù chùa ngay bên cạnh chúng ta tổ chức khóa tu, tổ chức pháp hội chúng ta cũng không đi, bảo là đấy không phải là thầy tổ chức cho nên không đi. Không nên như thế. Chúng ta phải biết tùy hỷ chứ. Học Phật là phải biết tùy hỷ. Các chùa khác, các đạo tràng khác họ tu tập, chúng ta phải biết tùy hỷ lẫn nhau. Thế chúng ta bảo chỉ là đi quy chùa Khai Nguyên, chỉ là Phật tử chùa Khai Nguyên, không đi chùa khác. Như vậy là chúng ta gì? Đang phân biệt, đang hoại pháp rồi đấy. Chúng ta đang làm cho chính pháp của Đức Như Lai gì? Có sự phân biệt và có sự ngăn cách và có sự gì? Chia rẽ rồi đấy. Cho nên Phật tử của đạo tràng chúng ta, thầy không muốn chúng ta làm như thế. Chúng ta càng tùy hỷ, được nhiều quý thầy, được nhiều pháp hội thì càng tốt. Nhưng tất nhiên khi tham gia, khi tùy hỷ chúng ta cũng phải biết gì, biết lấy trí tuệ để mà gì, mà nhìn xem đến một lần rồi lần sau có còn nên đến nữa hay không. Ví dụ cái chùa mà họ cũng tổ chức pháp hội, nhưng mà họ đến gì, mấy ông thầy cúng, xong rồi gọi vong, gọi cốt, gọi hồn lên để nhập hết vào người này người nọ, phán ngược phán xuôi linh tinh củ sàng cả lên, thì thôi lần sau đừng có tới nữa. Vì sao? Vì họ làm không đúng với gì, chính gì, chính pháp. Thì chúng ta không đến tùy hỷ, không đến để tu tập theo gì, theo họ nữa. Vì họ tu sai pháp mà chúng ta vẫn cứ đến, một lần, hai lần, ba lần, dần dần chúng ta sẽ bị gì, bị nhiễm và bị theo họ mất, lúc nào không hay. Mà khi mà đã nhiễm, đã theo rồi thì chúng ta không biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy nữa các quý vị. Rất nguy hiểm. Cho nên nói với chúng ta gì, Phật pháp dùng phương tiện để cho chúng ta vào đạo, nhưng phương tiện ấy phải là phương tiện gì, chân chính. Phương tiện ấy không được lợi dụng gì cái việc quỷ thần, cái việc ma quỷ để gì, để lừa gạt chúng sinh, để hăm dọa Phật tử và để gì kiếm lợi cho bản thân hay là cho ngôi chùa ấy, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ nhìn cái vấn đề đó. Kể cả chùa Khai Nguyên này, các vị đến mà thấy gì, thầy vì lợi dụng cái tổ chức pháp hội mà kiếm tiền, chúng ta cũng gì cũng không nên đến nữa. Thầy nói thật, nếu như một lúc nào đó, một ngày nào đó mà thầy không phải là vì tổ chức pháp hội để truyền bá chính pháp, để cho chúng ta cộng tu hoan hỷ với nhau, để sách tiến lẫn nhau tu hành, thì chúng ta cũng không đến nữa. Ví dụ như đến đây, để thầy thấy một vài cái ví dụ chẳng hạn. Ví dụ thầy chuyên nói về gì? Ma quỷ, chuyên nói về vong nhập rồi cho nhập vào người này, người nọ, người kia, để chúng ta sợ. Và chúng ta phải tìm đến thầy, để thầy lại làm cho cái đàn cúng riêng mất vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu vân vân. Nếu mà lúc nào đó thầy làm cái chuyện đó, tức là thầy gì? Thầy đi sai đường rồi. Lúc đó chúng ta thì cũng nên gì? Bye bye cho sớm đi. Đấy, không nên gì? Không nên đến nữa. Hoặc rằng là gì? Thầy lợi dụng cái vấn để tổ chức pháp hội này để kiếm tiền. Mỗi một gia đình đến viết một lá sớ cầu an, cầu siêu phải bao nhiêu tiền đấy? 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu hay 1 triệu, vài triệu, thậm chí vài chục triệu gì đấy. Đó không phải là mở pháp hội để cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh nữa. Mà đấy là mở pháp hội để kiếm gì? Kiếm tiền. Thì chúng ta cũng không nên đến như vậy. Cho nên thầy thường phải bảo nhắc nhở các Phật tử ở ban viết sớ ngoài kia. Thầy mở pháp hội là để cho mọi người về tu. Còn họ viết sớ, viết sách, in sớ, viết sách, họ thành tâm 50, 100 hay là 5.000, 10.000 gì đó thì tùy. Mà họ không thành tâm, không cho một đồng nào vào trong hòm công đức cũng tùy hỷ, không sao. Không được mặt nặng mày dày với bà con nhân dân Phật tử đi lễ. Chúng ta tổ chức pháp hội là để gì? Phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ những người dân họ có đang có nhu cầu về giải quyết vấn đề tâm gì? Tâm linh. Chứ không phải là mở pháp hội để kiếm tiền. Tiền á, Phật tử họ công đức cũng chỉ là để gì? Xây dựng thôi mà. Để làm công việc Phật sự ở trong chùa, để phục vụ lại chính gì? Những người dân thôi mà. Làm gì mà chúng ta phải khổ? Làm gì mà phải tìm mọi cách để kiếm tiền? Chúng ta là doanh nghiệp đâu? Đi kinh doanh đâu? Cho nên phải dặn các Phật tử luôn luôn như thế. Đặc biệt là cái lúc khóa quy y Tam Bảo của các cháu sinh viên. Các vị biết rồi, 100.000 đối với các cháu sinh viên cũng cả là một vấn đề. Đặc biệt là các cháu sinh viên gia đình gì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một vài lần một vài Phật tử không biết đến ngồi viết, bảo các cháu nó phải nộp 100.000. Khổ thân, nó không có tiền, nó khóc. Nó hỏi đi vay mấy bạn cũng đều không có nên nó khóc. Và thầy nó không cho làm cái điều đó rồi. Nhưng không biết là một vài Phật tử là không biết hay sao ngồi viết, thì bây giờ cứ quen được các chùa. Thế bây giờ các chùa lẻ, các chùa khác họ đi quy Tam Bảo là cứ mỗi người phải đóng 100.000, 2 hoặc 300.000 hoặc 500.000 gì đó. Vì cái tiền đó là tiền gì? Cái tiền gọi là nhà chùa in sớ, in điệp, in phó chúc rồi mua tràng rồi mua chú đầu tràng cho các Phật tử vân vân, kiểu thế. Thì những cái chùa nhỏ nhỏ họ ít Phật tử về thì thực sự họ cũng khó khăn. Thì họ thu cái đó để họ in cái hoặc là mua thỉnh cái điệp cái tràng đấy cho Phật tử thì cũng là xứng đáng thôi, cũng được thôi, không sao. Nhưng nó cũng vừa phải thôi, không có lại làm khổ nhân dân. Đấy, vì người xuất gia là phải phục vụ đi tín đồ Phật tử của mình. Vì tất cả chùa chiền rồi miếng cơm manh áo ở trong chùa đều là do Phật tử cúng dường mà. Đấy, cho nên người làm thầy, người xuất gia cũng phải nghĩ tới đàn na tín thí là những người hộ pháp cho mình mà đem mà tri ân báo ân. Cho nên thầy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một vài cái trường hợp gì nó xảy ra. Đó là có khi những người các Phật tử đến mới viết quen nhau, cho nên ngồi vào đó bảo ngồi viết lúc nó vội vàng ngồi vào đó để viết. Viết thì là quen miệng đi hay là quen với chùa nhà mình cho nên bảo là gì, nộp 100.000 200.000 vào đó, các cháu nó không có, khổ khóc tu tu ra. Vậy mấy người không được khóc, muốn đi quy, điệp viết rồi, nhưng bây giờ bảo nộp 100.000 nó không có, khổ. Cái trường hợp này thầy đã nghiêm túc rồi thì đã nói mấy Phật tử ở ngoài cái chỗ viết sớ và viết điệp đấy rồi đấy, đặc biệt là việc đặc biệt viết cái điệp quy tất tần tật. Đạo tràng chúng ta tổ chức các pháp hội cái gì đó, ngày lễ ngày tết rồi vân vân, đều là Phật tử tùy tâm hết. Người có thì họ cúng nhiều, người không có cúng ít, mà không có thì không cúng đồng nào cũng được, mà kể cả người có mà không cúng đồng nào cũng gì cũng được, hoan hỉ, có gì đâu, không nặng nề cái đó. Quan trọng là gì, là đem được chính pháp rót được vào ở trong tâm khảm, ở trong đầu, ở trong trí nhớ của gì, của tín đồ Phật tử, để cho họ phát khởi tín tâm, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tự đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, và góp phần xây dựng xã hội đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, từ bi hỷ xả. Con người đối với con người bằng cái tấm lòng chân thật của Phật pháp là được rồi. Đã, quý ở cái đó các quý vị ạ. Đấy, cho nên cũng nói rộng thêm như vậy, qua câu trả lời của Phật tử này nói là thôi, thấy người ta như thế nào mà kệ, còn mình thì cố gì ráng mà giữ lấy, các Phật tử cũng ráng giữ lấy, đừng để cho cái kẻ bao biện ở trong tâm mình, như là đứa cháu dạy Phật tử này, nhắc Phật tử này, kẻ bao biện đó gì, chính là con ma gì, con ma tham ăn đấy. Chúng ta biết đấy là con ma tham ăn đấy. Mỗi khi chúng ta khởi lên cái tâm tham ăn, ôi rồi sau 3 ngày pháp hội về chắc là phải làm gì, 1 cân thịt luộc để chấm muối trắng này. Đấy là chính là con ma tham ăn, nó khởi gì, nó khởi lên đấy. Hoặc là phải làm gì, phải làm 1 con vịt quay Trung Quốc để gì, hoặc là 1 cân mực khô, hay 1 cân mực gì, 1 cân mực để chấm tương ớt đấy, vân vân. Đấy chính là con ma tham ăn đấy, nó khởi lên thì gì, buông nó đi. Hãy nghĩ tới gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nay ta cũng là một chúng sinh, ta cũng muốn thành Phật. Vậy chúng sinh khác, họ cũng là một chúng sinh, họ cũng muốn thành gì? Thành Phật. Cho nên Phật với Phật thì không bao giờ hại nhau. Nghĩ như thế thì chúng ta sẽ gì? Nuôi lớn được cái tâm Bồ Đề vô thượng của mình. Đó. Các vị biết, thầy đi Đông đi Tây, đi Nam về Bắc, gặp bao nhiêu những chướng duyên như vậy, nhưng thầy vẫn luôn luôn giữ được cái hạnh nguyện của mình. Vì sao? Vì nhớ được cái câu Phật dạy trong kinh Pháp Hoa đấy. Cho nên từ đó đến nay không một chút vi phạm mảy may, và chắc chắn rằng từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng cố gắng sẽ không để cho gì vi phạm vào cái gì, cái điều đó, không để cho cái con ma tham ăn, hay như đứa cháu này nói Phật tử đó là kẻ bạo biện đó gì, nó làm lung lạc, làm thoái thất cái tâm Bồ Đề ban đầu của mình đã gì, đã phát nguyện vậy. Mong các Phật tử chúng ta gì, người nào phát nguyện rồi cũng cố gắng giữ được như thế, chưa phát nguyện thì cố gắng tới đây sẽ phát gì, sẽ phát nguyện, dám không? À, vỗ tay cái khác nghe to, nhưng vỗ tay cái này nghe chừng yếu thế. Vỗ tay cái khác cái to, vỗ tay cái này yếu thế, vì chuẩn bị đến Tết rồi. Mà đến Tết thì thường là sao? Tết thì thường nhà nào cũng phải có gì, giàu nghèo làm sao cũng phải có thịt treo đầy nhà. Đấy, khổ lắm mà không ăn thì tiếc, ăn thì phải sợ phải tội. Hai bên nó cứ giằng co nhau, con cháu nó về thăm nó bảo mẹ ăn một chút đi, mẹ không ăn con không ăn đâu. Nó không ăn thì mình mua về làm gì nhỉ? Đấy, thôi, ăn tu cả năm thì mấy hôm Tết thôi tạm dừng, stop. Mấy hôm Tết là gì? Xít tốp. Tức là xít tốp tu, tạm dừng lại. Và gì? Hết Tết rồi lại gì? Tu tiếp. Đấy, đấy chính là gì? Để con ma bảo biện nó gì? Nó chiến thắng mình đấy. Nhất là mấy ngày Tết nhá. Con cháu nó về đông đủ nó bảo, thôi bố, hay là thôi mẹ, hay là thôi ông, thôi bà. Ông bà mà không ăn là con, là cháu ăn làm sao mà mình được. Ăn thế nó làm sao mà ngon được. Thôi, tu cả đời chứ mấy ông Tết thì tu làm cái gì? Tu cả đời chứ. Mấy ông Tết tu làm gì? Nghe cũng vui tai. À, cũng đúng. Sống vì con, vì cháu chứ lệ. Tu thì cả đời mà, tu cả năm. 365 ngày là có 3 ngày Tết thôi mà. Thôi, nhắm mắt đã cho qua. Nhắm mắt cho qua một lần, xin thưa các vị. Cho qua một lần này, rồi lần khác nó lại gì? Nó lại rất dễ cho qua. Dần dần lại biến mình thành con ma ham ăn lúc nào không biết. Đấy, thế đấy. Cho nên tu là ở chỗ nào? Đơn giản, ngay trong cuộc sống ấy, ngay trong những hành động ấy. Chứ tu đâu có phải là gì? Cứ phải ngồi thiền lim dim, niệm Phật thật nhiều mới là tu đâu. Không phải. Tu cứ phải là bước đi, cứ phải gì? Nhìn thì cứ phải ngay ngắn thẳng hàng mới là tu đâu. Đấy, tu ngay trong những cái đơn giản nhất trong cuộc sống của chúng ta đó. Tu tức là gì? Sửa mà. Mong rằng chúng ta sửa. Đặc biệt là mấy hôm Tết tới đây nhá. A Di Đà Phật. Nghe chừng cái lẹp đá lẹp đẹp. Vỗ cái tay cũng không ra cái vỗ tay nữa. Thế này thì làm cho thầy ở trên này cũng thấy gì oải, oải lây. Chẳng trách mà hôm nay giảng cứ nghe nó mệt mệt thế nào ấy. Rồi một Phật tử mới hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho con. Con xin được bạch thầy một việc như sau. Gia đình chồng con sinh 4 trai. Nay 3 người đã chết trẻ. Còn có 2 con trai, 1 cháu chết từ lúc 4 tuổi. Còn 1 cháu vừa mất mùng 6 tháng 10 năm 2022. Con có nhờ thầy Pháp yểm mộ. Vì con không hiểu nhiều về Phật Pháp, nay con lên chùa xin thầy chỉ dẫn cho con được biết. Tên con là Nguyễn Thị Huế thì phải, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Số điện thoại vân vân đầy đủ ở đây. Ở đây thì thầy cũng xin trả lời câu hỏi như thế này. Chúng ta nên biết rằng trong kinh Đức Phật nói là gì? Có sinh ắt sẽ phải có tử. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở thế gian chúng ta. Còn cái việc thọ mạng hay là yểu mạng, nó cũng là thuộc về gì? Cái nhân duyên, cái phúc phận và cái nghiệp quả của mỗi người, của mỗi gia đình, của mỗi dòng họ vậy. Có những dòng họ bây giờ không còn tồn tại một người nào nữa, tức là mất cả cái dòng họ ấy. Có những chi họ mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước thì gì? Rạng danh sông núi, mọi người ngưỡng vọng. Nhưng cho đến nay thì gần như cũng không còn gì nữa. Đấy, có những chi họ như thế đấy các quý vị. Cho nên đấy gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp, chỉ biết hưởng thụ thôi, chứ không biết gì tu nhân bồi đức. Cho nên mới xảy ra cái chuyện đó. Tôi nghe thấy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn là trụ thế, Ngài có giảng ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Ngài có kể một câu chuyện. Ở Trung Quốc có 2 dòng họ. Một dòng họ hơn 800 năm nay, một dòng họ hơn 1.600 năm nay. Lúc nào cũng có người ra làm quan, cho dù rằng ở triều đại nào, Chúng ta biết là hơn 800 năm cũng trải qua mấy triều đại, còn hơn 1.600 năm thì là càng trải qua nhiều triều đại hơn nữa ở Trung Quốc. Nhưng triều đại nào, họ cũng dòng họ ấy cũng có người ra làm quan. Mà đặc biệt là cái dòng họ, cụ nói là một cái dòng họ hơn 800 năm ấy, cho đến nay, cái dòng họ ấy có rất nhiều vị làm quan, làm nhà khoa học, làm nhà bác học, làm những người nổi tiếng ở đất nước Trung Quốc đương đại này hơn 800 năm. Dòng họ gì lúc nào cũng có những nhân vật kiệt xuất để cống hiến cho gì, cho đất nước, cho dân tộc Trung Hoa. Vì sao? Cụ nói là cái ông tổ của cái dòng họ ấy ngày xưa là một vị quan lớn, nhưng mà lại đem toàn bộ cái gì, gần như toàn bộ cái tiền bổng lộc của mình chu cấp cho dân nghèo, xây dựng chùa chiền, tô tượng, đúc chuông, cúng dường trai tăng, làm các Phật sự, đào ao phóng sinh, tu phúc, không một việc thiện nào là gì là không làm. Vì vị này vốn ngày xưa là một người nghèo, vào trong chùa để ở nhờ nhà chùa để đi học, sau này đỗ ra làm quan, lên được chức là gì, tể tướng đầu triều, nhưng vẫn nhớ cái lúc Hàn Vi ấy, thuở Hàn Vi ấy không hưởng thụ làm quan dưới một người, tức là dưới vua, nhưng mà trên tất cả muôn dân, nhưng mà không lấy cái người, cái quyền thế của người, cái người trên muôn dân đó để đối xử với dân mình, mà lại đối xử với nhân dân như một người bạn, như một người cha, một người mẹ, một người con, một người anh, một người chị, một người em. Cho nên đem cái tinh thần ấy để giáo dục cho con cháu, và con cháu cứ nối đời với nhau. Cho đến bây giờ là hơn 800 năm, gia đình không bao giờ gì, cái dòng họ ấy chỉ có phát triển lên, không có lui sụt đi. Vì gia đình ấy truyền thống hơn 800 năm nay đều là Phật tử thuần thành. Chúng ta thấy một cái dòng họ nào hơn 800 năm đều là Phật tử thuần thành. Và đặc biệt, những người đứng đầu ở trong dòng họ đều tu tập theo Bát Quan Trai. Chúng ta thấy không? Cái người đứng đầu chi họ đều tu tập theo Bát Quan Trai. Và trong chi họ, những người tu tập theo Bát Quan Trai đó, tức là một tháng họ có mấy ngày á đến chùa hoặc là không đến chùa, thì họ ở nhà họ tu tập gì? Giữ theo 8 giới cấm của Đức Phật đã dạy. Đặc biệt là gì? Là những cái ngày đặc biệt thì họ đến gì? Đến chùa để tu tập Bát Quan Trai. Nó giống như là người gì? Người tại gia tu hành xuất gia một ngày á các quý vị. Đó, giữ chọn một ngày đó. Ở trong chùa sống như người xuất gia, giữ gìn ở trai giới thanh tịnh của Đức Phật đã dạy ở trong 8 giới dành cho các Phật tử tại gia chúng ta. Đó. Cho nên cái dòng họ đấy hơn 800 năm nay vẫn giữ được cái sự gì? Cái sự nền nếp quy củ trên dưới trong ngoài đều là gì? Tốt đẹp cả. Vì vậy mà cái trường hợp này thầy cũng nói với chúng ta rồi, đây gọi là cộng nghiệp. Gia đình bốn con trai nhưng mà ba chết trẻ còn có một. Chúng ta biết rằng đây cũng là một cái sự mất mát rất là lớn. Nhưng mà tất cả nó đều là cộng nghiệp, là nhân quả hết. Cái trường hợp này thôi thì cũng không nên đào bới lại cái nỗi đau làm gì, mất mát làm gì. Mất thì đã mất rồi, đau thì cũng đã đau rồi, chúng ta không nên đào bới lại nữa. Mà điều quan trọng nhất từ bây giờ trở đi, làm thế nào để cho duy trì từ còn một người này nó ra được một vài người trong thế hệ tới, trong vài người thế hệ tới là ra được vài người thế hệ tới nữa, cứ như thế dần dần nó gì phát triển lên, thì trường hợp đó các quý vị biết làm cách nào? Đó chính là gì? Quy y Tam Bảo, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Đặc biệt là gì? Thỉnh bộ kinh Địa Tạng về để thọ trì đọc tụng hàng ngày, thì nó tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn. Không chỉ cho bản thân mà cho cả gì? Cả gia đình mình, cả dòng họ của mình nữa đấy. Đó, cho nên học theo bộ kinh Địa Tạng, tu tập theo bộ kinh Địa Tạng, đó chính là gì? Tu tập trên nền tảng của đạo đức. Không chỉ đọc tụng mà còn phải hành theo lời dạy của Phật ở trong kinh nữa. Tri ân và báo ân, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, thương tưởng chúng sinh như thương tưởng người thân của mình. Cho nên tránh không sát sinh hại vật, tránh không làm cho người khác khổ đau, vân vân. Sống chỉ đem lại an lạc và lợi ích cho chúng sinh và cho mọi người thôi, nhân loại thôi, cho thế gian thôi, vân vân. Đó chính là gì? Lấy nền tảng đạo đức để xây dựng dòng họ, xây dựng bản thân, thì chắc chắn rằng dòng họ sẽ ngày một thịnh vượng, ngày một cát khánh thôi. Còn không làm được như thế thì cũng khó lắm. Không chỉ Phật tử này đâu mà tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên làm như thế, để gia đình mình, dòng họ nhà mình ngày một phát triển, ngày một hưng thịnh, con cháu ngày một tốt lên vậy. Xin trả lời câu hỏi đó đến đó tạm dừng. Sang câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con cần phải làm gì ạ? Mẹ chồng con mất ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022. Chồng con mất ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Tức là cách nhau có chưa đầy một tháng. Chồng con mất được 4 ngày thì chị dâu của chồng con đi lấy bùa chôn ở mộ của mẹ và chồng con. Hai mẹ con đều đi hỏa táng. Con không biết việc này. Chồng con mất được 4 tháng con mới biết, vì người đi chôn bùa khác họ nói ra. Vậy con muốn thầy hướng dẫn con, cho con cần phải làm gì khi chồng con mất, cũng được các thầy đi dẫn lộ hỏa táng xong, sư thầy đặt vào quách một bùa rồi ạ. Cái bùa chôn ở mộ có ảnh hưởng gì đến vong linh chồng con không ạ? Con khi con biết hỏi chị dâu thì chị ấy bảo chôn bùa cho trùng nó không đưa về bắt con cháu. Con nghe thầy giảng pháp, con tin là không có trùng mà là do cộng nghiệp ạ. A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi của Phật tử này thì thầy xin trả lời luôn là Phật tử hỏi cái bùa ấy nó có ảnh hưởng gì đến chồng vừa mới mất không, thì thầy cũng không biết là có ảnh hưởng gì hay không, vì con tùy thuộc vào cái gì, cái vị thầy cho cái lá bùa ấy. Nếu mà cái vị thầy cho lá bùa ấy chỉ là ông thầy bình thường do học trên sách vở mà làm thôi thì cái sự tác động của nó không lớn. Còn cái vị thầy mà gì, ông thầy phù thủy mà nó có âm binh, nó có học được pháp thuật thật đó, nó có cài âm binh vào đó thì thực sự là có vấn đề đấy. Vì sao mà có vấn đề? Vì chẳng khác gì chúng ta tự nhiên lại đi thuê gì một nhóm xã hội đen về để bảo kê và để gì? Để canh nhà cho chúng ta. Thuê nhóm xã hội đen thì chúng ta biết rồi, họ có thể bảo vệ chúng ta, cũng có thể gì? Giết chết chúng ta. Đúng không? Đó, cho nên á, thầy lấy một cái ví dụ nôm na như thế để chúng ta dễ hiểu, mà nó còn nguy hiểm hơn cái đó rất là nhiều. Xã hội đen thì còn sợ pháp luật, Nhưng còn cái thế lực vô hình ấy, nó vô vương vô pháp, vô thưởng vô phạt. Cái ông thầy mà thờ nó, mà ông thầy mà gì mà nuôi nó, bảo chúng nó hại ta thì nó sẽ hại ta, bảo chúng nó gì chăm lo cho gia đình ấy thì nó sẽ chăm lo cho gia đình chúng ta, với điều kiện chúng ta phải gì trung thành tuyệt đối với ông thầy ấy. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết phải có lễ đến với ông thầy ấy. Thì ông thầy ấy mới gì, mới ra lệnh cho cái đám âm binh đó gì bảo hộ cho nhà ấy, vì họ đem lại lợi ích cho ông thầy ấy mà. Còn nếu mà ngày lễ, ngày Tết bỏ bẵng đi, quên khuấy đi, nghĩ rằng gia đình nhà mình được yên rồi, bỏ qua, ông thầy ấy nó quay lại gì, nó bảo cái gia đình nhà này là gì, là không biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau, chỉ nhớ đến cái lúc, chỉ biết đến cái lúc nó có họa, có hạn đó, nó đến nó nhờ mình thôi. Bây giờ nó yên ổn rồi, nó không gì, nó không thèm đến lễ, không thèm đến thăm, đến chào, đến hỏi gì. Cho nên nó quay lại nó gì, sai cái đoàn âm binh kia là gì, hãy dạy cho nó một trận. Khúc đó chúng ta gì khổ lắm. Đấy, mấy năm trước có người nhà của cái ông Nguyên làm rất cao ở Tòa án Nhân dân tối cao của đất nước chúng ta, người thân người nhà đấy nhé, lúc chồng mất cũng không tin Tam Bảo. Em chị dâu thì phải, chị dâu hay là em dâu, tôi lâu không nhớ nữa, nhưng đại khái là người trong nhà, em dâu hay chị dâu gì đó, hình như là chị dâu thì phải. Chị dâu có bảo em chồng là đừng có đi làm bùa bèn phù chú như thế. Em mà không nghe, đi xem bảo là bị trùng tang, cho nên ông thầy phù thủy bảo phải làm, không nó về nó bắt người nhà. Vì vậy mà đi đến gặp ông thầy phù thủy, nó cho bùa bèn đến, nó dán đầy nhà và đem ra cả người mộ để chôn. 3 ngày sau, cứ đêm ngủ là gì, nghe tiếng người chạy, người nói chuyện cứ lao nhao ở trong nhà. 3 ngày sau, sợ quá, hỏi ông thầy. Ông thầy bảo không sao đâu, ông cho thêm mấy lá bùa nữa, tưởng là hết, mà là càng gì, càng nhiều hơn. Đêm ngủ đến thì gần như là đến là dựng giường lên cho, sợ không ngủ được. Cho mấy người trong người, mấy người trong họ hàng đến ngủ cùng ấy thì nó cũng cho thấy, cho nghe, cho nên sợ không ai dám đến ngủ. Cùng có nhà không dám ở. Nào. Đấy. Đấy là cái trường hợp mấy năm trước đó. Thế là cuối cùng thì cái năm đó cũng may là có cái pháp hội trung phong của chùa chúng ta cái dịp đó. Thế là lên nói với thầy, chị dâu đến nói với thầy, thầy còn mắng cho một trận. Theo chùa bao nhiêu năm rồi còn để các em như thế. Thầy vừa khóc vừa nói, bạch thầy đến nhà con nói, cô ấy cũng chẳng nghe. Con làm sao mà nói được. Thế nên thôi bảo thôi, thì bây giờ thì phải bảo đi, phải bảo cô ấy đi lên đây. Bây giờ nó làm thì nó phải gì, phải gỡ. Bây giờ mình lại đi gỡ thay cho nó sao được. Gỡ thay có khi nó lại quay thường. Bảo nó lên đây. Lên đây cứ sụt sùi khóc mấy ngày mấy đêm, không ăn không ngủ được vì lo. Vì cứ đêm ngủ thì nó dựng giường dậy. Chết chưa? Đó. May là chưa chết. Còn lên được đây mà. Thế là chưa chết. Hỏi chết chưa thì chưa chết. Còn lên được đây. Đó. Cho nên lúc đấy thầy mới quạt cho một trận. Gia đình đi chùa từ lâu rồi mà lại còn như thế. Xong rồi lúc đấy biết sợ rồi, để sám hối này nọ kia, thầy mới dạy cho làm bài vị rồi các thứ. Rồi lễ cho xong rồi, xong mấy ngày pháp hội mới cho người đi xuống mới giải bùa ở nhà cho. Thế lúc đó mới hết. Hết từ đó thì gì? Thôi về bắt đầu tụng kinh Địa Tạng từ năm đó cho đến lâu lâu rồi, không biết là có cần lên chùa hay không, mà trong 1, 2, 3 năm sau vẫn tụng kinh Địa Tạng bình thường. Mà trước đó thì bảo tụng kinh nhá. Úi dồi ôi, còn lâu. Nhưng mà từ khi họa đến rồi bắt đầu thì tụng kinh chăm chỉ ngày đêm. Thậm chí cô chị dâu nói rằng em bây giờ, cô ấy còn bây giờ còn tụng kinh giỏi hơn cả con. Đấy cho nên cũng là cái bài học. Cho nên cái trường hợp này này, thì thôi cái chuyện bùa bèn đó thì làm rồi thì thôi cũng không truy cứu làm gì. Điều quan trọng bây giờ Phật tử này về hết 3 ngày Pháp hội thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng hàng ngày, mà cầu siêu cho chồng. Còn đọc tụng kinh Địa Tạng hết 21 ngày thì biết bùa chôn chỗ nào thì ra thì đào bỏ đi cũng được. Mà không biết đào bỏ thì thôi thì cái kinh Địa Tạng cứ cái nước tụng kinh Địa Tạng cái đàn nó cứ hết 7 ngày để nhoan vào cái chai thì lại đem ra gì? Đem ra đó mà vẩy chung quanh, đổ chung quanh cái mộ, đổ lên cái mộ ấy. Thì dần dần thì nương vào công đức của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, công đức của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì cái bùa đó sẽ gì? Sẽ tự giải thôi. Không phải lo lắng lắm làm gì. Còn cũng không phải lo là gì? Là thần trùng nó về nó bắt ra người nhà. Vì mình đã có gì? Đã có công đức do thọ trì đọc tụng kinh Phật rồi thì không phải nặng nề, không phải lo lắng cái điều đó nữa. Xin trả lời sang câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con mà những điều con chưa biết cách giải quyết thế nào cho đúng ạ. Kính bạch thầy, con là người phải giữ thu chi trong gia đình từ việc lớn đến việc nhỏ, mà việc thu nhập gia đình cũng không được dư giả cho lắm, nên con phải tiết kiệm, sắp xếp thế nào cho đủ. Nhiều lúc các việc thiện con muốn làm được nhiều lắm ạ, xong phải bớt lại để cho gia đình vì cuộc sống thế gian thầy ạ. Con kính bạch thầy, như thế con có phạm vào tội keo kiệt không? Có gọi là bùn xỉn không? Con mong thầy chỉ dạy cho con để con được yên lòng. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Câu này thầy cũng xin trả lời luôn là như thế thì không thể gọi là keo kiệt, cũng không thể gọi là bủn xỉn được, vì mình còn phải lo cho gia đình ấy. Nhưng mà đánh một cái dấu hỏi, chúng ta cũng đừng có vì việc cái việc gọi là phải lo cho gia đình mà lại gặp cái kẻ ăn người ăn xin đến cho họ chỉ là gì 10.000, 20.000, 50.000 thôi, mà chúng ta lại bảo là gì? Vì việc lo cho gia đình cho nên không thể cho người ăn xin này. Như thế thì thực sự là keo kiệt, là bủn xỉn, dựa trên cái gì? Cái vỏ bọc là lo cho gia đình. Đúng không? Chúng ta phải phân biệt rõ cái điều đó nhé. Chúng ta vẫn phải làm thiện tu phúc thì mới có cái phúc báo lâu dài được các quý vị. Các quý vị thấy không? Thầy có giữ cái gì cho mình đâu? Nhất định không giữ cái gì cho bản thân. Thậm chí là gì? Anh em bạn bè đồng tu ấy mà, cái lúc các thầy bạn bè đồng tu khó khăn, gọi điện hỏi là gì? Thầy có tiền không cho con mượn một chút? Bây giờ các vị nghĩ xem, thầy mà nói là thầy không có ai tin không? Xây cái chùa Khai Nguyên to như thế này, cái chùa Tản Viên to như thế kia, rồi xây 8-9 ngôi chùa như thế kia, đi ra người ta nhìn thầy là hoành tráng lắm, mà bảo thầy bảo á, bà nói với bạn bè là gì? Con không có, không ai tin. Cho nên lắm khi nói với các quý vị, chết dở đấy. Cái vỏ bên ngoài nó làm cho mình gì cũng khốn khổ đấy. Thì lúc nào mình cũng đính đạc, lúc nào cũng phong thái, lúc nào cũng gì, không có quan tâm đến cái việc đó. Nhưng mà người bên ngoài họ nhìn vào thì bảo là ai cũng nghĩ rằng chắc ông thầy nhiều tiền lắm, thầy nhiều tiền lắm. Nhưng thực tế với các vị, một đồng một cắc mình cũng có giữ đâu. Thực tế là như thế. Vì hôm qua thầy đã nói, thầy đã thề trước Tam Bảo với Đức Phật là gì? Con đến với Ngài bằng hai bàn tay trắng, con ra đi bất cứ lúc nào cũng gì? Cũng trắng hai bàn tay. về với Phật cho nó dễ, không có của cải lỉnh kỉnh tay nải, bên này vàng, bên này bạc, bên này đô la, bên này tiền Việt đó, nó nặng, nó lỉnh kỉnh, có khi không đi được. Cho nên đến với Phật bằng hai bàn tay trắng thì về với Phật cũng gì, cũng trắng hai bàn tay cho nó dễ. Nhưng không biết lúc đấy có gì, có đi kịp không ấy, hay là Phật bảo đi với con, đi với thầy đi con, nhưng mà gì, phải cầm lên nó cứ trượt trượt, bám vào tòa xe, nó bám vào cái vạt áo của Phật, nó cứ trượt đi thì chết thôi. Đấy, nói vui như thế tí thôi, nhưng nói với chúng ta là gì? Các việc thiện nếu có thể làm thì ráng làm, đừng có bạo biện là gì? Còn phải lo cho gia đình, còn phải thế này thế nọ thế kia mà không làm. Làm trong phạm vi có thể. Thầy nói là làm trong phạm vi có thể. Ví dụ như mà gì, mình chỉ phóng sinh, pháp hội như thế này, phóng sinh khoảng 10.000, 20.000, nó có ảnh hưởng đến kinh tế tổng thể của gia đình nhà mình không? Không. Thầy đảm bảo với chúng ta không. Vì 10.000, 20.000, 50.000, nó không làm ảnh hưởng đến tổng thể kinh tế của nhà mình cả. Nó chỉ là một gì? Chút xíu thôi. Ví dụ như 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu có thể ảnh hưởng. Nhưng mà 100.000, 200.000, thầy nghĩ rằng nó cũng không gì, không ảnh hưởng lớn đâu. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng á, lấy ra, nhìn nhìn một cái, ôi trời tiếc quá, lại đút vào. kiểu đấy mà bảo là gì? Thôi, 100.000 này, nếu đem phóng sinh hay là đem công đức làm tầng 10 của đại tượng, về lại mất bữa ăn trưa của cả nhà. 100.000 này mua được cân cá, mua được mớ rau, cả nhà gì ăn cùng sướng miệng một bữa. Đem lên trên có mấy bước chân bỏ vào đó một cái, cả nhà gì lại phải ăn rau, ăn muối một bữa. Thôi nhìn đồng tiền tiếc quá, cho vào túi. Vì gì? Vì đảm bảo cuộc sống gia đình. Cho nên nhất định 100 cũng gì? Cũng phải cho vào túi. Như thế thì gọi là vì cuộc sống gia đình không? Có. Thực sự là vì cuộc sống gia đình đấy. Nhưng mà đó gọi là vì cái tâm gọi là keo kiệt, bổn xỉn. Vì có mấy khi chúng ta gặp cái duyên lành ấy đâu. Lúc nào thầy cũng gì? Cũng bảo chúng ta làm đâu. Hoặc là lúc nào chúng ta cũng gặp cái duyên ấy đâu. 100.000 cũng là to. Cuộc sống á, mua được cân cá hoặc là bớ rau, sống được một bữa cả gia đình. Nhưng nếu không có 100.000 đấy, gia đình chúng ta có nghèo đi không? Có chết đói không? Cũng không. Cho nên cũng có thể không bỏ cả 100.000. Đáng lẽ ra thì chúng ta được cả cân cá, cả mớ rau, thì chúng ta bớt đi cân cá, chúng ta mua mớ rau thôi. Chúng ta bỏ 50.000, còn để 50.000 mua mớ rau, mấy mớ rau á, ăn thay vào cái bữa hôm đó, ăn rau á, ăn cỏ để sống qua cái bữa hôm đó. Như thế mới gọi là phúc tuệ lưỡng toàn, được cả hai. Gặp người ăn xin ăn mày cũng vậy, gặp cái việc làm phúc thiện khác, từ thiện khác cũng thế các quý vị. Chúng ta cũng nên khởi tâm như thế mà làm, không có cái gì cũng cho là gì, là bảo toàn cái cuộc sống của gia đình nhà mình mà không dám làm một cái việc gì thiện gì khác, thì đó chỉ cũng chính là gì, một cái hình thái, một cái dạng gọi là gì, keo kiệt bủn xỉn, nhẹ 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 nhàng rồi đấy. Đấy, cho nói thêm trả lời câu hỏi đấy cho Phật tử đấy, như thế. Còn chúng ta nghĩ thế nào thì nghĩ nhá, A Di Đà Phật.